Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vua Herodê nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herodê nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herodê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philip, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herodê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herodê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu của Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài phúc âm hôm nay tôi muốn cùng ông bà anh chị em nhìn cái góc cạnh để phạm một cái tội thì người ta phải có một cái quá trình. Cái tội bắt đầu từ việc bà Herodia lấy ông Herodê. Bà Herodia thì là vợ của người anh là Philippe. Rồi bỏ người anh đó, bỏ lấy cái người em. Ông Gioan ông tức mình, ông nói như vậy không được đâu. Cái câu chuyện này sẽ dĩ tôi nhớ bởi vì có một lần tôi đi họp ở bên Đại Hàn, ở bên Nam Hàn đó, họp với các linh mục mà là bề trên của các chủng viện. Thì tôi có gặp một bề trên ở chủng viện ở Nhật. Ở Nhật thì vì đó thấy tôi nói được tiếng Pháp, tại vì tôi cũng học bên Pháp cho nên nói chút chút được tiếng Pháp. Thì lại làm quen hai người nói chuyện thì biết ra hai người cùng học một thầy ở bên Pháp. Ông cũng học về luân lý, tôi cũng học về luân lý, cùng một người dạy ở bên Pháp. Hai bên tâm đắc lắm, nói chuyện vui vẻ. Thì ông hỏi tôi là cha về cha dạy ở chủng viện dạy cái gì. Tôi nói tôi dạy luân lý. Ông nói cha coi chừng bị chặt đầu đó. Ngồi nghĩ không ra, biết tại sao mình cũng còn dốt hơn ông. bị chặt đầu. Nói sao vậy? Nói Doan Tể Giả nói có một cái câu về luân lý mà bị chặt đầu đó. Thành ra là tới giờ này tôi cũng còn cái đầu cũng còn trên cổ, tức là chưa bị chặt giống như ông Doan Tể Giả. Thôi nói chui chơi vậy thôi. Cái câu chuyện của chúng ta xảy ra là ở cái chỗ luân lý. Nhà vua không được, không được lấy cái bạc kia. Nên ông bà anh chị em đôi khi hỏi các cha, thưa cha con có làm chuyện này chuyện kia được hay không? Dù cũng nể ông bà anh chị em lắm nhưng mà không dám nói khác hơn. Bà anh chị em muốn cái này cái kia tôi không dám nói khác hơn. Tôi nói cái đó không có được, quy định của giáo hội vậy là không có được. Ông bà anh chị em cũng thông cảm, đừng chặt đầu tôi, tội nghiệp. Tôi không có ý hành hạ ông bà anh chị em, nhưng làm chuyện đó nó không được. Ông Doan làm một cái câu, nói có một cái câu thôi, mà vì cái câu đó bị tống ngục, vì cái câu đó mà gây một cái hận thù. Bà anh chị em nghe trong trong bài phúc âm, bà Herodia căm thù ông Doan và muốn giết ông Doan. Bà muốn giết chứ ông Herodê không muốn giết. Bà muốn giết nhưng mà chưa có giết được, bởi vì cái ông kia ổng thích cái ông Doan này quá cho nên giết chưa được. Nhưng mà trong đầu thì luôn luôn là căm thù, trong đầu luôn luôn là muốn giết. Cái ý cho đó, cho nên phạm một cái tội, kính thưa ông bà anh chị em, tội nặng phạm lâu lắm mới được, chứ không phải chuyện mình chửi người ta cái thành tội nặng liền. Nó phải có âm ỉ, nó phải có nguyên nhân, nó có âm ỉ ngày đêm nung nấu. Có cái dịp này giết được không? Không được, để đó hoàn bền. Dịp sau giết được không? Chúng ta thấy Herodia thì như vậy, quá trình nó như thế. Rồi nhân cơ hội đứa con của bà nghe nói một cái điệu vũ theo một sử gia Daniel Ross thì cho rằng đây là một cái điệu vũ giống như người ta múa bụng vậy đó, ở bên đó họ múa bụng. Cho nên đứa nhỏ này nó ra nó múa thì vui vẻ, nhân dân coi vui vẻ. Và Herodê đã có một cái lời thề. Cho nên ông bà anh chị em nhớ trong đời sống mình đừng có thề nhiều quá, thề lung tung cái nó có chuyện liền. Ông này cũng thề, nửa nước cũng cho, vui vẻ, cao hứng thề trước mọi người, nửa nước cũng cho. Nói cho vui vậy chứ không có phải là xin nửa nước mà người ta cho đâu. Nhưng mà đây là một cái lời thề nặng. Và cô này cũng không biết, xin nửa nước cũng không cai trị được, cho nên hỏi mẹ. Và kết quả ông bà anh chị em thấy cái đầu nó đã thù rồi, tìm dịp để trả thù, cho nên hỏi một cái là nói liền, đem cái đầu, xin cái đầu. Kết quả là ông Thánh Doan bị chặt đầu. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy, để hình thành một cái tội nặng, luôn luôn nó có khi khởi đầu, nó có cái đi tìm các cái phương tiện để thực hiện cái đó. Cái tội nó càng ngày nó càng nặng hơn. Chưa giết được Doan Tẩy Giả nhưng mà trong đầu đó là tính giết rồi, cách này cách kia giết. Nên kính thưa ông bà anh chị em, mình cứ nghĩ, thưa cha chứ con hay phạm tội nặng, hỏi tội gì? Thì cha vô nhà thờ có con nghĩ cái điều về điều răn thứ 6, phạm tội nặng không phải dễ mà phạm tội nặng đâu à. Tội nặng nó phải có sự nung nấu, tính toán, chọn lựa và quyết tâm tới cái lúc thực hiện là thực hiện liền. Cái anh chàng hay là cô nàng ngoại tình không phải là khi không mà ngoại tình liền đâu. Trước đó quen, rồi có bộ dễ thương, rồi tiếng càng ngày càng tới tôi không biết tiếng cỡ nào nữa, không biết chắc đi ăn rồi gì đủ thứ hết, rồi sau cùng mới tính tới cái chuyện ngoại tình. Cái con đường nó phải có cái quá trình phạm tội. Và chính vì thế giáo hội mới nói muốn phạm tội thì phải biết cái điều đó là tội nặng cái đã. Rồi mình phải muốn phạm cái đã, biết mà chưa muốn phạm cũng chưa thành. Và tìm cái cách để mà phạm cái đó trong tự do thì mới phạm một cái tội nặng được. Tôi ngồi trong nhà thờ, tôi ngồi tôi chia trí, tôi nghĩ đến điều răn thứ 6, phạm điều răn thứ 6, nghĩ một chút rồi qua đi. Kính thưa ông bà anh chị em, chưa hình thành tội nặng được đâu. Tôi có muốn phạm đâu. Nếu tôi nghĩ với điều răn thứ 6, phạm với một người nào đó, rồi tôi tìm cách tôi phạm, Chúng ta tìm cách mà phạm, rồi tìm cách này không được, được rồi mai tao kiếm cách khác, mốt tao kiếm cách khác. Quá trình hình thành một cái tội. Còn chúng ta mới thoáng qua một cái, trong luân lý người ta gọi đó là cám dỗ chưa hề là tội. Cám dỗ không phải là tội. Chúng ta vô nhà thờ cám dỗ, nghĩ tới bên kia trời nó bán bánh chưng ngon quá sức, rồi cái giật mình nhớ lại không có phạm tội nặng được, bởi vì tôi đang bị cám dỗ, tôi chưa có muốn, tôi chưa có thực hiện, tôi chưa làm gì cả, mới nghĩ trong đầu thôi à. Cứ lo phạm tội nặng, ông bà anh chị em có nhiều người tưởng mình phạm tội nặng nhiều lắm. Rồi có người hỏi tôi, thưa cha dạy giáo lý, cha dạy về luân lý về tội như vậy, cha thấy cái gì cũng tội hết phải không? Tôi trả lời ngược trở lại, tôi nhiều khi tôi thấy không có tội mà bà con cứ nghĩ là có tội. Thì thôi chịu chứ, người ta nghĩ người ta có tội phải giải chứ làm sao giờ. Nhưng mà thực sự nó không phải tội. Như nãy nói, cám dỗ chưa là tội. Cám dỗ mà mình chống lại còn có công trước mặt Chúa, chứ không phải là tội. Tôi nghĩ tới chuyện ngoại tình mà tôi bây giờ thưa Chúa không được, con có gia đình đàng hoàng tử tế rồi, không có cái chuyện này được. Có công trước mặt Chúa không phải là có tội. Thôi tôi nói chút chút vậy để chúng ta, tôi hơi méo mó một chút, tại vì hôm nay nó có cái vụ lớn, cho nên nói với ông bà anh chị em. Cho nên khi chúng ta đã quyết tâm phạm một cái tội nặng, thưa kính thưa ông bà anh chị em, nó nặng vô cùng nặng. Hello dia. Quyết tâm phạm, tính toán lợi dụng thời cơ làm cho được, chặt đầu thiệt. Phạm tội vậy là nặng vô cùng rồi. Đã biết cái tội đó là nặng, mình làm sai người ta nói không chịu, giết ổng, bịt miệng ổng, ổng không bịt miệng ổng được, mình cắt cổ ổng hết nói luôn. Doan tại giả chịu thua rồi, người ta cắt cổ mình sao nói được nữa. Mà còn cái cổ dính với cái mình, nói à, nói tiếp, doan tại giả không có vừa đâu. Đó là cái câu chuyện về Doan Tị Giả. Và như thế chúng ta mới thấy rằng, để trở lại, để nương ẩn vào lòng nhân từ của Chúa và lòng thương xót của Chúa, như chúng ta hàng tuần chúng ta lại đây để dự, chúng ta cũng phải có cái lòng trở lại với Chúa, chứ không phải chỉ đi ngang nhà thờ quẹo vô cái đi ra cái Chúa tha tội mình liền. Chúa tha, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái tâm trở lại với Chúa, cũng phải có cái con đường trở lại với Chúa. Chúng ta đã âm mưu phạm tội năm này qua năm khác thực hiện rồi, thì chúng ta trở lại với Chúa, nói với Chúa xong rồi, chúng ta cũng còn có một cái thời gian để làm hòa với Chúa lại chứ. Chứ không lẽ thưa cha cho con ăn cắp 500 ngàn, thì cha ăn xin tội xong cái về nói trong lòng, thưa cha mai con ăn cắp tiếp. Có một cha bề trên của một cái tu viện hỏi tôi, thì cha như vậy là mình tha tội được không? Nếu mà họ không nói ăn cắp tiếp thì mình tha được. Nói thưa cha xin tội, con ăn cắp 100 ngàn rồi mai con ăn cắp tiếp. Không tha được đâu. Sao tha được? Phải có cái sự thống hối, phải có trở lại. Bởi vì khi ăn cắp là phải rình, đâu phải mọi người ăn cắp được đâu. Thằng nào nó khó khăn lắm, thằng nào nó ơ hờ lắm mình mới rút tiền nó được chứ. Đâu phải khi không mà muốn rút tiền nó rút. Khác với cám dỗ, cám dỗ thì tự nhiên nó hiện lên. Còn cái ăn cắp mình phải tính chứ. Bữa nay sáng nay tôi ăn cắp chỉ tiêu của tôi là 200 ngàn, tôi phải coi cái thằng nào nó có đủ 200 ngàn, móc ra nó có 2 ngàn thì buồn quá vậy, thì không ăn cắp được, phải tính. Cho nên cũng phải có một cái quá trình trở lại, quá trình trở lại, quá trình làm hòa với Chúa, quá trình làm hòa với người khác. Không thể cứ xin tội rồi thì chúng ta thưa cha mai con phạm tiếp. Nếu lúc đó chúng ta không nói cái điều đó thì mình giải tội được. Tôi cứ nói với cha bề trên đó như thế, mình giải tội được, mình hiểu ngầm thôi, hiểu tốt thôi, hiểu tốt cho cái người xưng là họ cũng muốn trở lại, nhưng mà vì yếu đuối ngày mai họ phạm nữa. Nó khác với cái người mà thưa cha con ăn cắp rồi ngày mai con ăn cắp tiếp. Ông bà anh chị em hiểu hai cái nó khác nhau. Còn bây giờ thưa cha con ăn cắp nhưng mà con cũng muốn xin tội, rồi ngày mai họ cũng ăn cắp tiếp, nhưng mà họ không phải là hôm nay họ tính cho ngày mai họ ăn cắp tiếp. Cái hối hận của chúng ta nó ở mức đó cũng giải tội được. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, đôi khi chúng ta xin Chúa điều này, xin Chúa điều kia, mình coi Chúa như ông thủ kho, thì lại xin cái mai tiếp làm cái khác. Chúng ta còn nhớ ơn Chúa chứ. chúng ta còn phải làm như thế nào để đáp đền ơn của Chúa đối với đời chúng ta chứ. Chứ không phải chỉ có nhiều người đó, bê bối gì đó là cái tới cái hồi khó khăn chạy đến Chúa xin, xin được cái làm này kia khó tiền cái lại tiếp tục bê bối, rồi lại tới xin Chúa rồi ta tiếp tục bê bối. Tôi nghĩ những người đó không có thực tâm để trở lại với Chúa. Chúa nhân từ vậy thôi, chứ không thôi là như chúng ta là chém chết mày này hết trơn rồi. Chúa nhân từ, Chúa tha thứ vậy thôi, chứ còn đối với chúng ta mà thấy thằng nào nó cứ chạy tới chạy lui xin lỗi hoài thì chắc là giết hết rồi, không có để đứa nào hết. Cho nên khi chúng ta nói tới lòng nhân từ của Chúa, chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Và điều đó cũng mời gọi chúng ta kiên nhẫn với nhau. Đôi khi chúng ta thấy người này người kia xúc phạm đến mình, có nhiều người hỏi tôi sao cha không thấy cha giận gì hết vậy? Giận để trong lòng chứ đâu dám đi ra ngoài, bởi vì mình cũng làm nhiều điều sai lỗi, rồi Chúa cũng tha thứ cho mình. Thì tự nhiên mình xin Chúa tha thứ cho mình, rồi mình đem mình trút cái giận cho người khác, mình trả thù người khác. Khó quá, khó làm vậy quá. Cho nên không phải là không giận, nhưng mà điều mình nghĩ tới mình cũng nhiều lỗi lắm. Cho nên ở đây cũng vậy, chúng ta biết quá trình phạm tội nó rất là nặng nề. Và nếu chúng ta tìm cách trở lại với Chúa, thưa với Chúa là con cũng nhiều tội lỗi, con biết tên kia nó cũng nhiều tội lỗi lắm, nó có khi còn tội lỗi ít hơn con, con biết con nhiều tội lỗi hơn nó, thôi mình ráng mình tha thứ cho nó. Không phải vì nó tốt, nhưng mà bởi vì tôi cũng lỗi, thằng kia nó cũng lỗi, cô bạn nọ cũng lỗi, bà nọ cũng lỗi, chúng ta tha lỗi cho nhau, xin cha tha chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và đó, chính vì đó, chính vì sống cái như vậy mà chúng ta nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Bởi vì chúng ta bắt chước Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta tha thứ cho nhau, chúng ta nằm ở trong cái lòng thương xót của Chúa. Và đó cũng là cái dịp để chúng ta nhớ đến lòng thương xót của Chúa, và chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, nhất là trong thánh lễ mỗi chiều thứ sáu lúc 3 giờ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta hiểu được lòng thương xót của Chúa và đáp trả lòng thương xót đó bằng việc chúng ta tha thứ cho nhau.